Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi quốc tế dấn thân chấm dứt nạn lao động trẻ em.
Vatican. Trong sứ điệp gửi đến Giám đốc Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng dấn thân để xóa bỏ thảm họa lao động trẻ em.
Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến Giám đốc của FAO, đơn vị tổ chức diễn đàn trực tuyến giải pháp toàn cầu cùng hành động để chấm dứt lao động trẻ em trong nông nghiệp, diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 11. Đức Thánh Cha gọi nạn lao động trẻ em là một tai họa tàn phá cuộc sống xứng đáng và sự phát triển hài hòa của những người trẻ nhất, hạn chế đáng kể cơ hội cho tương lai của các em. Lưu ý rằng nạn bóc lột trẻ em làm suy giảm và gây thiệt hại cho cuộc sống của các em để đáp ứng nhu cầu sinh lợi và sản xuất của người lớn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thảm kịch trở nên trầm trọng hơn bởi đại dịch. Nó đẩy càng nhiều trẻ vị thành niên bỏ học và rơi vào nanh vuốt của hình thức nô lệ này. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, đối với nhiều trẻ em, việc không được đến trường không chỉ có nghĩa là bỏ lỡ những cơ hội giúp các em có thể đối mặt với những thách thức của tuổi trưởng thành, mà còn tước đi quyền được chăm sóc sức khỏe của các em, trong khi nhiều em đổ bệnh vì phải thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi quá sức các em trong những điều kiện tồi tệ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, theo Đức Thánh Cha, tình trạng khẩn cấp thậm chí còn đáng báo động hơn, với hàng ngàn trẻ em nam nữ bị buộc phải làm việc liên tục trong điều kiện hết sức kiệt sức, bấp bênh và hạ giá, bị ngược đãi, lạm dụng và phân biệt đối xử. Tình trạng khốn cùng này lên đến đỉnh điểm khi chính các bậc cha mẹ buộc phải gửi con cái đi làm để nuôi sống gia đình. Đức Thánh Cha kêu gọi, từ cuộc họp này, hãy để một tiếng kêu gào mạnh mẽ vang lên, yêu cầu các cơ quan quốc tế và quốc gia có thẩm quyền bảo vệ sự an bình và hạnh phúc của trẻ em. Ngài nhấn mạnh rằng, đầu tư tốt nhất mà nhân loại có thể làm là bảo vệ trẻ em. Theo Đức Thánh Cha, bảo vệ trẻ em có nghĩa là tôn trọng các giai đoạn phát triển và tăng trưởng khác nhau của chúng và cho phép chúng hưởng lợi từ các điều kiện thích hợp để phát triển. Để bảo vệ trẻ em, cần phải có hành động kiên quyết giúp đỡ các gia đình nông dân nhỏ để họ không buộc phải cho con cái đi làm để tăng thu nhập, nếu không họ không đủ khả năng nuôi sống gia đình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, bảo vệ trẻ em có nghĩa là hành động theo cách để mở ra chân trời cho chúng như những công dân tự do, trung thực và quan tâm. Đức Thánh Cha kết luận bằng cách yêu cầu một sự dấn thân chung trong năm quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em, để đảm bảo rằng trẻ em có thể theo đuổi và nuôi dưỡng ước mơ, vui chơi và học tập của mình. Như thế, con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng cho gia đình nhân loại sẽ được mở ra.
Đức Thánh Cha Francisco viếng mộ các giáo hoàng trong ngày cầu nguyện cho các linh hồn.
Vatican, sáng thứ Ba ngày 2 tháng 11, sau khi chủ sự thánh lễ tại nghĩa trang quân đội của Pháp ở Roma, Đức Thánh Cha trở về Vatican và xuống hầm mộ trong đền thờ Thánh Phêrô cầu nguyện cho các giáo hoàng như Ngài vẫn thực hiện trong những năm qua.
Mọi năm, sau khi chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, Đức Thánh Cha thường xuống hầm mộ trong đền thờ Thánh Phêrô, nơi có mộ của nhiều vị giáo hoàng, để cầu nguyện cho các giáo hoàng đã qua đời. Thường khoảnh khắc cầu nguyện này diễn ra vào buổi chiều tối, vì Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vào buổi chiều. Nhưng năm nay, Ngài chủ sự thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại nghĩa trang quân đội Pháp ở Roma. Vì vậy, sau khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha xuống kính viếng và cầu nguyện cho các giáo hoàng tại hầm mộ. Lần đầu tiên trong tư cách là giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco xuống hầm mộ các giáo hoàng không phải là ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2013, thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Ngài xuống để bày tỏ lòng kính mến trước hết đối với Thánh Phêrô và tiếp đến là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15, Đức Pio 11, Pio 12, Phaolô 6 và Gioan Phaolô 1. Hầm mộ các giáo hoàng không thực sự là hầm mộ như các hầm mộ khác. Phần các mộ dài 30 mét nằm phía dưới đền thờ Thánh Phêrô, bao gồm bàn thờ chính và khoảng một nửa của gian giữa, chúng được chia thành các hầm mộ cũ, gồm một hệ thống các hành lang và các tường nền của một nhà thờ ba gian, và hầm mộ mới có các nhà nguyện nơi chôn cất các giáo hoàng. Ở trung tâm của hầm mộ mới là nhà nguyện Thánh Phêrô, nằm dưới bàn thờ chính của đền thờ. Không phải tất cả các giáo hoàng đều được chôn tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức giáo hoàng Leo 12 được chôn ở đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức giáo hoàng Pio 9 được chôn cất ở đền thờ Thánh Lorenzo ngoại thành.
Số chúng sinh của các giáo phận Ý suy giảm mạnh.
Roma, theo khảo sát của Văn phòng Quốc gia về chăm sóc mục vụ các ơn gọi của Hội đồng Giám mục Ý, số chúng sinh giáo phận của Ý trong vòng 50 năm qua suy giảm. Trong vòng 10 năm, từ năm 2009 đến năm 2019, số chúng sinh của các giáo phận ở Ý giảm 28%.
Đây là kết quả của công trình thu thập và phân tích dữ liệu khổng lồ liên quan đến tất cả các chủ viện ở Ý. Kết quả này tương ứng với sự suy giảm các ơn gọi linh mục trong toàn giáo hội trong 50 năm qua. Theo Nên Giám Tòa Thánh, trong khoảng 50 năm, các ơn gọi trong giáo hội đã giảm hơn 60%. Sự suy giảm này không chỉ do sự suy giảm dân số, vì trong cùng thời gian 50 năm, số người nam ở Ý từ 18 đến 40 tuổi chỉ giảm 18%. Theo cha Michele Gianola, phó tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Ý và giám đốc văn phòng chăm sóc mục vụ ơn gọi, thiếu ơn gọi không phải là vấn đề xã hội hay chỉ là vấn đề xã hội. Nước Ý cần được tái truyền giảng tin mừng, cũng như trái tim của mỗi người cần được tái truyền giảng tin mừng. Hiện nay, Ý có 1.804 chúng sinh giáo phận sống tại 120 chúng viện ở Ý. Phần lớn chúng sinh thuộc miền Lombardia với 266 thầy chiếm 15% và miền Lazio với 230 thầy chiếm 13%. Trong khi số chúng sinh tại hai miền Basilicata và Umbria ít nhất lần lượt là 26 thầy và 12 thầy. Phần lớn chúng sinh Ý ở độ tuổi từ 26 đến 35, với khác biệt tùy theo lãnh thổ, trong khi độ tuổi từ 19 đến 25 chiếm 42%. Tỷ lệ chúng sinh dưới 25 tuổi ở miền Nam và miền Trung cao hơn miền Đông Bắc. Số chúng sinh thuộc gia đình đông con chiếm đa số, chỉ 10% là con một, trong khi đó 44,3% các chúng sinh có anh chị em. Về học vấn, có một khác biệt đáng kể so với một vài thập niên trước, đó là trước đây hầu hết các chúng sinh theo học tú tài cổ điển, trong khi hiện nay gần một nửa số chúng sinh đã theo học đại học với nhiều ngành nghề đa dạng và một số ít hơn đã làm việc. Về nguồn gốc địa lý, 10% số chúng sinh đến từ các nơi khác trên thế giới và một nửa trong số họ theo học ở các chủng viện ở miền Trung nước Ý. Số chúng sinh gốc châu Phi chiếm hơn 1/3 số chúng sinh nước ngoài, đặc biệt từ Madagascar, Nigeria, Cameroon và bờ biển Nghè. Khoảng 1/5 người nước ngoài đến từ châu Âu, đặc biệt là từ Ba Lan, Albania, Romania và Croatia. Cha Gianola nhận định, thành phần đa dạng hơn bao giờ hết của các chủng viện và của các linh mục tương lai của chúng ta đòi hỏi sự suy tư về một đề xuất giáo dục có khả năng phân định và đánh giá sự phong phú của nhiều con đường để đi đến một lựa chọn ơn gọi.
Các giám mục Anh Quốc cảnh báo thiệt hại không thể khắc phục đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Anh Quốc, khi hội nghị COP26 của Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu đang diễn ra tại Glasgow, Scotland, hôm 1 tháng 11, các giám mục Anh nói rằng cuộc khủng hoảng khí hậu ảnh hưởng đến tất cả mọi người, và nếu không có hành động nào được thực hiện, chúng ta có nguy cơ gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa, công trình mà người đặt chúng ta làm người quản lý.
Trong tuyên bố được ký bởi Đức cha Richard Moth, Chủ tịch Ủy ban Công bằng Xã hội, và Đức cha John Arnott, Chủ tịch Ủy ban Môi trường, các giám mục kêu gọi các chính phủ duy trì cam kết giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 1,5 độ C, đồng thời yêu cầu các chính phủ dấn thân hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất thế giới, những người thường xuyên phải đối mặt với những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu, dù họ là những người ít tạo nên những tác động đến khí hậu nhất. Các giám mục Anh cũng khẳng định vấn đề khủng hoảng môi trường là một vấn đề công giáo, bởi vì nó là một vấn đề hoàn vũ. Theo các ngài, là một cộng đồng toàn cầu với hơn 1 tỷ người, giáo hội công giáo đi đầu trong việc chống lại cuộc khủng hoảng sinh thái. Chúng ta đã được Đức Thánh Cha hướng dẫn rõ ràng về tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Thư của các giám mục viết tiếp, chúng ta biết rằng chúng ta cần phải hành động trên toàn cầu để bảo vệ sự đa dạng sinh học của trái đất này, và tất cả công trình sáng tạo của Thiên Chúa đều phụ thuộc vào nó. Cuộc khủng hoảng sinh thái là một cuộc khủng hoảng của con người, và chúng ta phải cố gắng tìm ra các giải pháp để đảm bảo rằng các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của biến đổi khí hậu không bị bỏ lại phía sau trong các quyết định của các nhà lãnh đạo của chúng ta ở Glasgow. Hội nghị COP26 mang đến cho chúng ta một cơ hội duy nhất, chưa từng có và có thể là cuối cùng, để tham gia vào một cuộc đối thoại toàn cầu có ý nghĩa, nhằm thiết lập các mục tiêu và chính sách có thể đạt được để giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái mà chúng ta đang phải trải qua ngay bây giờ.
Tòa Thánh cố vỏ văn hóa chăm sóc giảm nhẹ.
Roma phát biểu tại Đại hội Quốc tế của Hội hiệp sĩ Manta về chủ đề công nghệ và đến cuối sự sống, ưu tiên đồng hành. Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nhấn mạnh, phải nói không với việc hủy diệt sự sống và thúc đẩy văn hóa chăm sóc giảm nhẹ.
Trong bài tham luận, trước hết trích dẫn sách giáo lý công giáo, trong đó giáo hội cho phép từ chối sử dụng các phương tiện điều trị không tương xứng. Đức Tổng giám mục Paglia nhắc lại rằng, huấn quyền của giáo hội loại trừ rõ ràng tính hợp lệ của những lựa chọn chấm dứt sự sống như chết êm dịu và trợ tử, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa giết người và việc để con người chết. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh giải thích rõ rằng, trong giai đoạn cuối đời, cần phải có sự đối thoại giữa nhân viên y tế và bệnh nhân. Nhân viên y tế phải là người có năng lực trong việc thẩm định tính thích hợp về mặt lâm sàng của việc chăm sóc. Người bệnh phải quyết định những gì liên quan đến sức khỏe của chính mình và các can thiệp y khoa trên cơ thể của mình. Vì thế, nhân viên y tế phải cung cấp thông tin đầy đủ nhất có thể, trao đổi cởi mở và đối thoại hợp tác cả với nhóm điều trị và thân nhân của người bệnh. Nói không với cái chết êm dịu là một vấn đề quá rõ không cần bàn. Theo Đức Tổng giám mục, có hai công cụ có thể giúp bệnh nhân, đó là gia đình và nhân viên y tế trong lĩnh vực này. Các quy định về điều trị là một công cụ hợp lệ để tôn trọng ý muốn người bệnh trong việc đánh giá tính tương xứng, là tiêu chí cơ bản hợp pháp sử dụng các phương tiện điều trị trong y học. Công cụ thứ hai là chăm sóc giảm nhẹ, cần phải tạo không gian mới cho tương quan và lắng nghe cảm xúc, thể hiện chính chiều kích con người khi đến giờ chết. Lúc này, việc chăm sóc giảm nhẹ được kêu gọi thực hiện. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, với tư cách Hàn Lâm Viện, chúng tôi đang cống hiến rất nhiều năng lượng cho mặt trận này, cả trong việc đào tạo bác sĩ tại các trường đại học lẫn thực hành lâm sàng. Bày tỏ ủng hộ một văn hóa chăm sóc giảm nhẹ, ngài nói thêm, chúng ta cần tạo không gian mới cho các mối quan hệ và lắng nghe cảm xúc, thể hiện chiều kích thực sự của con người khi sắp chết. Đây là vấn đề mà văn hóa chăm sóc giảm nhẹ được kêu gọi thực hiện. Nếu không có khả năng làm việc đó, thì rủi ro là dự án này được sinh ra với ý định nâng cao giá trị cá nhân và xã hội cho giai đoạn cuối của cuộc sống trần thế, cuối cùng lại bị giảm xuống một hình thức y tế hóa người chết.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 3 tháng 11 tại Đại Thánh Đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã cùng các tín hữu suy tư về lời kêu gọi của Thánh Phaolô, sống theo thần khí. Thánh Phaolô dùng hình ảnh bước đi để diễn tả hành trình của người môn đệ Chúa Kitô. Thần khí Chúa hướng dẫn chúng ta trên con đường nên thánh, người dạy chúng ta kiên vững trong cuộc sống mới mà chúng ta đã nhận được trong Đức Kitô và từ chối những ham muốn của xác thịt, trái ngược với sự sống mới. Hành trình của môn đệ Chúa Giêsu là một hành trình suốt đời, đòi hỏi sự phấn đấu không ngừng, không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà cả trong đời sống cộng đoàn. Chỉ nhờ ân sủng và lòng bác ái là quà tặng của Chúa Thánh Linh, chúng ta mới có thể chiến thắng những cám dỗ luôn luôn hiện hữu như giận dữ, đố kỵ và ích kỷ. Theo nghĩa này, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy mang lấy gánh nặng của nhau, hiền hòa sửa chữa những người lầm đường lạc lối và thương xót những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, Thiên Chúa luôn mạnh mẽ hơn sự kháng cự của chúng ta và vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta. Do đó, khi sửa lỗi một người anh em, điều quan trọng hơn hết chính là tình yêu. Bắt đầu buổi tiếp kiến, cộng đoàn nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí là ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với lời chào các tín hữu hiện diện.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel brano della lettera ai Galati che abbiamo appena ascoltato, San Paolo esorta i cristiani a camminare secondo lo Spirito Santo.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong đoạn thư gửi tín hữu Galat mà chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy sống theo thần khí. Thật vậy, tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là theo Người, đi theo Người trên con đường của Người, như các môn đệ đầu tiên đã làm. Đồng thời, nó có nghĩa là tránh con đường ngược lại, con đường ích kỷ, tìm kiếm lợi ích của riêng mình, điều mà Thánh Tông Đồ gọi là ham muốn của xác thịt. Thần khí là đấng hướng dẫn hành trình theo con đường của Đức Kitô, một hành trình kỳ diệu nhưng cũng vất vả, bắt đầu từ bí tích rửa tội và kéo dài suốt đời. Chúng ta hãy nghĩ đến một cuộc hành trình trên núi cao, nó thật hấp dẫn và điểm đến thu hút chúng ta, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và sự bền bỉ. Hình ảnh này có thể hữu ích để hiểu ý nghĩa của những lời Thánh Tông Đồ đã nói. Sống theo thần khí, để chính mình được Người hướng dẫn, đó là những cách nó diễn tả một hành động, một chuyển động, một sự năng động ngăn chúng ta dừng lại trước những khó khăn đầu tiên, nhưng thúc đẩy chúng ta tin tưởng vào sức mạnh đến từ trên cao. Bằng cách đi theo con đường này, Kitô hữu có được một tầm nhìn tích cực về cuộc sống. Điều này không có nghĩa là sự ác trên thế giới dường như đã biến mất hay những xung lực tiêu cực của ích kỷ và kiêu hãnh đã biến đi. Đúng hơn, nó có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa luôn luôn mạnh hơn sự phản kháng của chúng ta và vĩ đại hơn tội lỗi của chúng ta. Và đây là điều quan trọng. Trong khi khuyến khích tín hữu Galat đi theo con đường này, Thánh Tông Đồ đặt mình đứng cùng vị trí với họ. Ngài bỏ động từ ở thể mệnh lệnh, anh em hãy bước đi, và dùng chủ từ, chúng ta ở thể chỉ định. Chúng ta bước đi theo thần khí, như thể Ngài muốn nói, chúng ta hãy đi cùng con đường và để mình được thần khí hướng dẫn. Đó là một lời cổ võ, một cách thúc giục. Thánh Phaolô cảm thấy lời khuyên này cũng cần thiết cho chính Ngài, dù biết rằng Chúa Kitô sống trong Ngài, nhưng Ngài cũng tin chắc rằng mình vẫn chưa đạt đến mục tiêu lên đến đỉnh núi. Thánh Tông Đồ không đặt mình trên cộng đoàn của mình. Ngài không nói, tôi là người đứng đầu, các bạn là những người khác, tôi đã lên đến đỉnh núi và các bạn còn đang đi trên đường. Ngài không nói như thế. Nhưng Ngài đi vào giữa cuộc hành trình của mọi người để đưa ra một tấm gương cụ thể về việc vâng theo Thiên Chúa thì cần thiết như thế nào, qua việc luôn ngày càng sống theo và tốt hơn sự hướng dẫn của thần khí. Và thật đẹp biết bao khi chúng ta thấy những mục tử bước đi với dân của họ và không tách mình ra khỏi họ. Điều này thật là đẹp, làm cho tâm hồn cảm thấy bình an. Việc sống theo thần khí này không chỉ là một hành động cá nhân, nó liên quan đến tất cả cộng đoàn. Trên thực tế, xây dựng cộng đoàn theo con đường mà Thánh Tông Đồ chỉ ra thì thật là thú vị, nhưng đầy thử thách. Những ham muốn của xác thịt, những cam dỗ mà tất cả chúng ta đều có, tức là lòng đố kỵ, thành kiến, đạo đức giả, tranh chấp và việc tuân theo những giới luật nghiêm ngặt có thể là một cám dỗ dễ dàng. Nhưng khi làm như thế, chúng ta sẽ lạc xa con đường tự do và thay vì leo lên đỉnh, chúng ta sẽ quay trở lại dưới chân núi. Đi theo con đường của thần khí, đòi hỏi trước hết chúng ta phải dành chỗ cho ân sủng và lòng bác ái. Hãy dành chỗ cho ơn Chúa, đừng sợ. Sau khi nói cách nghiêm khắc, Thánh Phaolô đã mời các tín hữu Galat hãy mang lấy những gánh nặng của nhau và nếu ai đó phạm sai lầm, hãy đối xử cách hiền hòa. Chúng ta hãy lắng nghe lời của Ngài. Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh em, những người được thần khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy. Như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô, phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau. Một thái độ rất khác với thói nhiều chuyện, điều không phải là sống theo thần khí. Theo thần khí là đối xử dịu dàng với người anh em khi sửa lỗi cho họ và khiêm nhường cảnh giác mình để không rơi vào những tội lỗi đó. Thật vậy, khi chúng ta bị cám dỗ xét đoán người khác, như thường xảy ra, trước tiên chúng ta phải suy gẫm về sự yếu đuối của chính mình. Chỉ trích người khác thì dễ dàng biết bao, nhưng có những người dường như đã tốt nghiệp trong ngành nhiều chuyện. Mỗi ngày họ phê phán người khác. Nhưng bạn hãy nhìn lại chính mình. Sẽ thật tốt nếu chúng ta tự hỏi điều gì đã thúc đẩy chúng ta sửa lỗi anh chị em, và có phải theo cách nào đó, chúng ta không có trách nhiệm về lỗi lầm của họ. Ngoài việc ban cho chúng ta ơn hiền lành, Chúa Thánh Thần còn mời gọi chúng ta liên đới, mang lấy gánh nặng của người khác. Có biết bao gánh nặng trong cuộc đời con người, bệnh tật, thiếu việc làm, cô đơn, đau đớn, và bao nhiêu thử thách khác cần sự gần gũi và yêu thương của các anh chị em. Những lời của Thánh Augustino bình luận về cùng đoạn Kinh Thánh này cũng có thể giúp ích cho chúng ta. Vậy, hỡi anh em, nếu có ai mắc phải một lỗi lầm nào đó, hãy sửa chữa người ấy theo cách này, bằng sự hiền lành. Và nếu bạn cất lên tiếng nói của mình, trong lòng hãy yêu thương. Nếu bạn khuyến khích, nếu bạn tỏ mình như một người cha, nếu bạn của trách, nếu bạn nghiêm khắc, hãy yêu thương. Hãy luôn yêu thương, quy luật cao nhất của việc sửa lỗi huynh đệ là tình yêu thương. Mong muốn điều tốt lành cho anh chị em của chúng ta, đó là bao dung với những vấn đề của người khác, thân lặng cầu nguyện cho những khiếm khuyết của người khác, và sau đó tìm ra con đường đúng đắn để giúp họ sửa chữa bản thân. Và điều này không hề dễ dàng, cách dễ dàng nhất là nói xấu, lột mặt người khác như thể mình là người hoàn hảo. Không nên làm như vậy, hãy hiền lành, kiên nhẫn, cầu nguyện, gần gũi. Chúng ta hãy vui mừng và kiên nhẫn bước đi trên con đường này để chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn Niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình kỳ số 56, từ số 196 đến số 198.
Và dạo này thì tôi nghe nói là có rất nhiều người bị cái bệnh gì mà não cá vàng rồi Alzheimer gì đó. Thành ra là xin phép Trần Đỉnh cho anh Huy được kiểm tra thử coi Trần Đỉnh có bị Alzheimer không nhé, trước khi chúng ta vào bài mới nhé.
Gì à? Đã tuổi tác gì đâu mà kiểm tra tôi, giống kiểu là kiểm tra micro trước khi thu ấy hả?
Không có đến nỗi phức tạp như vậy, nhưng mà đại khái là tuần trước nói về cái gì?
Trời, ông nói vậy thì ông nói luôn đi, mày đặt
Alzheimer. Đừng nói tôi ông hát rap nha, đừng nói vậy nha.
Thì đúng là dạo này tôi cũng hay quên thiệt. Nhưng mà cái câu tuần trước tôi thấy câu tuần trước điểm nhấn đó là anh em như thể tay chân,
đúng,
rách lành đùm bọc, dở hay thì đánh đòn gì đó, đúng không?
Cái ông này ông chơi tôi, tuần trước tôi nói sai. Tôi nói sai là tôi biết tôi nói dại, mà tôi nói dại thì tôi nói lại rồi. Tôi sửa lại là anh em gì rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần, chứ không phải là đánh đòn. Ông có nhớ toàn ba cái gì lỗi của người ta không là sao? Thôi coi như là tôi chuẩn cho ông vượt qua cái bài test về Alzheimer. Đồng thời tôi chẩn đoán ông đang bị một cái chứng khác đó.
Chứng gì?
Chứng anh dây dưa.
Nghĩa là nhớ dai quá.
Nhớ dai mà nhớ cái chuyện không đáng không mình á.
Nói chung là tôi đùa ông thôi, nhưng mà lần trước là tôi thấy có một cái đoạn mà Đức Thánh Cha nói rất là đáng nhớ.
Thì đó, xong tôi vừa nói ông anh dây dưa có đúng không? Xong quá dây dưa luôn, vừa cứ nhắc lại bảo là qua bài mới rồi. Nhưng mà thôi bây giờ coi thì có cái gì hay nói luôn đi.
Không, nhưng mà bởi vì cái điều này quan trọng.
Nói coi.
Đó là cái kinh nghiệm về tình anh em nó rất quan trọng.
Ồ, vậy luôn. Điều quan trọng sao? Nói luôn đi.
Thì Đức Thánh Cha nhắc là trong trường hợp vợ chồng không thể có nhiều hơn một đứa con á, thì phải tìm cách bảo đảm cho đứa trẻ ấy không được lớn lên trong cô độc hoặc là bị cô lập một mình.
Chứ phải là con một là ngon đâu ha. Con một thì có những cái quý giá của con một, nhưng mà cũng có rất là
thách
nhiều
đố.
Thử thách đó,
đúng rồi.
Để trong cái việc trưởng thành tâm cảm đó, thành ra là tình anh chị em phải nói là quan trọng đó, giúp cho một đứa trẻ lớn lên và trưởng thành.
Đúng rồi. Và bài cũ như thế tôi nghĩ là đủ rồi đó. Bây giờ nhờ cậu đọc dùm cái tiêu đề bài mới đi.
Mà dù có qua bài mới thì cũng không thoát được một cái chữ của tất cả mọi bài, đó là chữ tình. Cho nên tiêu đề hôm nay là Một trái tim lớn. Một trái tim lớn ở đây là không phải là cái gì mà một trái tim mồ côi.
Một trái tim không ngủ yên. Lớn mà, có nghĩa là không ngủ yên, mở rộng mãi.
Hợp lý.
Rồi số 196 này. Ngoài tổ ấm nhỏ của đôi vợ chồng và con cái, còn có gia đình mở rộng mà ta không thể bỏ qua.
Thật vậy, Đức Thánh Cha nói, tình yêu giữa người nam và người nữ trong hôn nhân từ đó mở rộng ra hơn, tình yêu thương giữa các thành viên trong cùng một gia đình nè.
Nghĩa là sao? Nghĩa là giữa cha mẹ và con cái, giữa rồi. Các anh chị em với nhau, giữa bà con họ hàng thân thuộc với nhau.
Đấy, đại gia đình luôn đó, thấy không? Và qua đó thì họ nhận được hồn sống, cũng như là nhận được sự nâng đỡ bởi một cái sức năng động nội tại, đưa dẫn gia đình đến một tình hiệp thông mỗi lúc một sâu hơn, xa hơn, gọi là sâu xa hơn và đậm đà hơn, làm nền tảng và làm nguyên lý cho cộng đoàn hôn nhân và gia đình. Cái đoạn này hơi khó hiểu một tí, nhưng mà từ từ nó sẽ ra.
Cái mà gọi là nền tảng, là nguyên lý cho đời sống cộng đoàn hôn nhân và gia đình á, cái này là sâu á. Cái này là kinh nghiệm của Linh Thao cầu nguyện.
Cũng mà Linh Thao là cái gì?
Nguyên lý và nền tảng. nhắc hoài rồi. Linh Thao là những cái bài tập thiêng liêng, những bài tập tâm hồn. Nhận đó. Xem là Chúa thương mình như thế nào, mình đáp lại cái tình yêu đấy như thế nào. Đó. Mà quan trọng là cái gì? Tình yêu không phải bằng lời nói, mà quan trọng là việc làm.
Thôi thì bữa nào tôi tự đi kiếm cuốn Linh Thao tôi mua, tôi về tôi đọc, tôi nghe ông giải thích tôi không có tin lắm đâu.
Đúng rồi, bởi vì sao? Đức Thánh Cha là một người dòng Tên nên là cách sử dụng từ ngữ nó cũng mang tính dòng Tên hơi nhiều.
Ngài nói
nên
cái là... gì là nguyên lý, là nền tảng đó, là đúng không? Rồi, đúng rồi.
Nhưng mà trở lại với cái tình yêu lớn này, thì Đức Thánh Cha nói trong khung cảnh ấy, nghĩa là ngoài tổ ấm nhỏ, vợ chồng con cái thì gia đình còn có những người khác nữa, đúng không? Thì cái khung cảnh ấy nó còn có các bạn hữu, có gia đình thân hữu, có cả những cộng đoàn gia đình hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, và trong những dấn thân xã hội, rồi cả trong đức tin nữa.
Ở cái đoạn này dễ hiểu ghê á. Đức Thánh Cha tâm lý vừa chơi một cái đoạn rất là triết học và thần học và cái gì đó, khoa học gì đó không biết, vô đoạn này là đời sống rất là thực tế, một ví dụ cụ thể luôn, đọc cái hiểu ngay.
Rồi hết số 196 này thì tôi thấy là cái gọi là bà con hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau là ở cái chỗ này này, đúng không?
Chỗ này thì cũng hợp lý, nhưng mà ông phải dùng từ thời thượng hơn tí. Thời nay làm gì mà tối lửa tắt đèn nữa, gì có lửa gì có đèn. Thời nay là cậu phải nói là gì? Hết ga cúp điện có nhau.
Bây giờ là người ta không còn hát dân ca quan họ nữa mà hát rap, đúng không?
Mà thực ra bây giờ mà nói hết ga cúp điện cũng chưa có cần thiết lắm đâu nha. Giờ biết cần gì không? Hết pin điện thoại cho mượn bộ sạc. Đó là bà con hàng xóm láng giềng, nó anh em chỗ đó đó.
Còn wifi đó, cái quan trọng là vào một cái là phải hỏi wifi liền đó, không? Nhưng mà thật ra bây giờ chính bởi vì những cái phương tiện như vậy đó mà người ta quên đi những cái tương quan gần ngay với mình.
Đấy, truyền thông đa phương tiện, nhiều phương tiện quá quên con người, đúng không?
Đó.
Nói thiệt ra là trong nhà còn quên nữa chứ huống gì bên ngoài.
Đúng rồi, bây giờ bên ngoài thì nhớ, còn bên trong thì không.
Có luôn á hả?
Có, người nhà đâu có nhớ đâu, toàn là nhớ ở đâu mà.
Nên gọi là khôn chợ dạy nhà đó, đúng không?
Nói chung là tốt hơn hết là phải nhớ cái đâu là tổ ấm, đâu là cái gia đình nhỏ của mình, đúng và rồi. Cái gia đình lớn của mình nữa. Đúng không?
Mà gia đình lớn cũng ấm luôn á chứ không phải không đâu. Tin cậu nghe Đức Thánh Cha nói tiếp nè.
Đâu có chỗ nào ấm ấm không nói tôi.
Nè, ông nghe số 197 này là siêu ấm luôn nè. Gia đình lớn này á, nó ấm chỗ nào? Nó ấm ở chỗ là nên tiếp đón các thiếu nữ lầm lỡ, rồi á, các trẻ em không cha không mẹ cơ nhỡ, không? Rồi những bà mẹ đơn thân một mình nuôi dạy con cái, rồi những ông bố gọi là gà trống nuôi con, xin lỗi cái này tôi tự thêm nhưng mà Đức Thánh Cha nói.
Và cũng có chỗ cho những người khuyết tật thiếu thốn tình thương nè, rồi có một cái sự gần gũi đặc biệt đối với họ.
Đúng rồi.
Rồi ngay cả với những người trẻ đang phải chiến đấu để thoát khỏi những cơn nghiện ngập là nghiện thuốc, nghiện rượu này, mà đặc biệt bây giờ đó là nghiện game,
nghiện điện thoại nè, nghiện mạng xã hội nè, Facebook nè, các kiểu nè, rồi nghiện sex nữa.
Cái đấy là chủ đề chắc là phải đọc một cái tông huấn tiếp theo luôn á.
Mà thôi nói ông không hiểu thôi, đây chủ đề của người trẻ, ông già rồi ông hiểu gì được ba chuyện này. Trong thời của ông làm gì có mấy cái này.
Đó thì bây giờ phải những cái gia đình mới là phải có chỗ cho những con người như vậy, đón tiếp những người độc thân này, những người ly dị này, những người quá bộ này,
rồi những người già yếu và bệnh tật không có con cái đỡ nâng.
Đúng rồi.
Cái này để cảm nhận được ông cứ đến mấy vị dưỡng lão đó. Đó. Và Đức Thánh Cha cũng mời gọi chúng ta hãy có một cái gia đình lớn để có thể đón tiếp thậm chí là cả những người bất hạnh nhất bởi vì lối sống thiếu đạo đức của họ. Đó, chứ không phải là cứ thấy là nó sống nó không biết điều thì thôi cho nó đi ra ngoài đường nó sống.
Nói chung là sau mỗi cái hành động của một con người thì luôn luôn có một cái câu chuyện đó, và những câu chuyện đó là những cái tổn thương, thường là những người mà xù gai nhím lên đó, thường là những người đã có những cái tổn thương trong quá khứ và cần được chữa lành.
Và mỗi cuộc đời, mỗi trang đời có thể nói là một cái màu nhiệm, mà nhiều khi ở đời này chúng ta cứ nhìn bề ngoài thôi, chúng ta không thể phán xét được vội ha.
Đúng rồi. Và Đức Thánh Cha nói rằng chính những cái gia đình lớn ấy, những cái gia đình của những con người dám tiếp nhận những người nghèo khó, tiếp nhận những người cơ nhỡ đó, có thể bù đắp cho những sự yếu kém của các bậc cha mẹ khác trong việc giáo dục con cái mình, hoặc có thể khám phá và tố cáo kịp thời những hoàn cảnh mà ở nơi đó trẻ em bị lạm dụng này, bị bạo hành gia đình này. Qua đó, cái gia đình lớn ấy bày tỏ một cái tình thương lành mạnh, đỡ đần thân ái khi cha mẹ của những đứa trẻ ấy không thể bảo đảm được điều đó.
Quá hay ha. Coi như là hết số 197. Tóm lại chúng ta thấy rằng là nếu mà trong xã hội mà có được cái gia đình lớn như thế này á, có thể là không có một cái căn nhà lớn, nhưng mà ít nhất là có một cái cộng đồng xã hội với trái tim quảng đại, mở rộng, biết chú ý đến những điều này thì phải nói là tuyệt vời.
Đúng rồi. Cái sự bao dung, cái sự quảng đại, cái sự đón mở.
Đúng rồi.
Đúng rồi.
Đón mở là làm sao?
Đón mở là mở rộng cái gia đình của mình ra với những con người bên rìa của xã hội, những người bị tổn thương, những người bị bỏ rơi,
những người ngoài lề đó, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng đừng có đi xa quá. Không, thôi là anh đi xa quá, anh đi xa em quá đó. Và bởi vì Đức Thánh Cha trong số 198 ngày có lưu ý một cái điều hết sức là tế nhị như thế này, rất tinh tế luôn nè. Đó là gia đình lớn cách mấy thì lớn, nhưng mà nhớ đừng có quên là hãy bao bọc trong cái gia đình đó cha mẹ và tất cả bà con họ hàng của người bạn đời của mình.
À, cái chỗ này tôi nghĩ là nên có một cái câu ca dao tiếng Việt. Giá mà Đức Thánh Cha biết câu tiếng Việt này thì ok rồi. Cái câu mà yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.
Thời đại này là thời đại mà fratelli tutti rồi,
nghĩa là tất cả là anh em đúng không?
Tôi nói tiếng Ý đó, tôi mới học được chữ này tiếng Ý hôm qua thế đấy. Sổ ngay, có điều mình chưa có nhái được giọng của người Ý thôi.
Tôi lại sợ ông quá.
Nhưng mà đại khái là tất cả anh em, chúng ta là anh em của nhau, yêu nhau còn không hết, ai lại đi ghét nhau giờ đâu mà ghét.
Vậy thì có thể là mình chỉnh sửa lại là yêu nhau yêu cả đường đi, mến nhau mến cả tông ti họ hàng, không thấy được không?
Ấy, ít ra cũng phải vậy chứ, có yêu là phải có mến. Câu đối thời nay là nó vậy thôi, nó không có đối yêu với ghét nữa.
Rồi nên là một cái sự tế nhị riêng của tình yêu là tránh nhìn họ như những đối thủ cạnh tranh, như những con người nguy hiểm, như những kẻ xâm lấn. Cái này đúng
chúng
không?
Ta hay gai mắt không? Cái này tôi thì chưa có kinh nghiệm làm dâu, tại vì tôi sinh ra là đàn ông, nhưng mà tôi coi phim Nàng Dâu Mẹ Chồng nhiều lắm rồi đó, nên là phải nói thiệt là có đó.
Đúng rồi, cái này vậy nên ông cha ta mới nói là dẫu sao vợ cũng là đàn bà, một phạm trù rất rườm rà và mênh mông.
Đồng ý.
Thế nên mới đặt cạnh đàn ông một phạm trù cũng rất mênh mông và rườm rà.
Ủa thì liên quan gì đây không? Tôi đang nói với mẹ chồng nàng dâu, ông phải nói thế này nè: mẹ chồng cũng là đàn bà, một phạm trù rất rườm rà và mênh mông. Con dâu thì cũng là đàn bà, một phạm trù rất ư là mênh mông và rườm rà. Cho nên hai người phải đồng cảm với nhau đó, tại vì mẹ chồng nào cũng đã từng là một nàng dâu.
Sao nãy giờ ông cứ lòng vòng với mênh mông ấy nhỉ? Bây giờ tôi nói thật với ông là bây giờ là phải chốt lại một điều là dù có yêu thương thật lòng mà cứ đi lòng vòng thì cũng sẽ lạc nhau thôi.
Thật luôn hả?
Nên là bây giờ trở lại với Đức Thánh Cha, vấn đề này quan trọng này. Cái sự hợp nhất vợ chồng á, nó đòi phải tôn trọng cái phong tục tập quán của họ, cố gắng tìm hiểu cả cái ngôn ngữ của họ nữa.
Chính bởi vì vậy á, phải hết sức hạn chế những lời lẽ chỉ trích nè, phán xét nè, mà ngược lại á, là không những là quan tâm đến người bạn đời mà phải quan tâm đến tông ti họ hàng của họ. Tại vì sao? Họ được sinh ra trong một đại gia đình đó, và một cách nào đó có thể nói là mang những người gọi là tông ti họ hàng đó đó, người thân dây mơ rễ má gì đó, mang vào trong trái tim của mình đó. Ngay cả khi ta phải giữ gìn sự độc lập chính đáng cũng như là sự riêng tư của hai vợ chồng.
Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những cái thái độ ấy cũng là cung cách tinh tế nhất của ta để bày tỏ sự quảng đại dấn thân đầy yêu thương đối với người bạn đời của mình.
Đấy.
Bởi vì làm sao vậy? Yêu em yêu cả đường đi lối về.
Đấy. Đó. Hết số 198. Phải nói là Đức Thánh Cha tuy là ngài sống độc thân nhưng mà ngài quá biết những cái khó khăn của đôi vợ chồng đối với gọi là gia đình của người bạn đời của mình.
Đúng rồi. Bây giờ một vấn đề nảy sinh là mẹ chồng nàng dâu.
Tôi thua ông luôn á, nãy giờ tôi đi lòng vòng cái cặp phạm trù mẹ chồng với nàng dâu này mấy lần rồi, giờ ông còn đòi quay lại nhưng có cái gì hay ông nói tiếp luôn đi.
Thì bây giờ còn cái phạm trù đó là chàng rể với bố vợ.
Cái này mới nè. Cái này mới nè.
Bây giờ tôi thấy là cái phạm trù này là chỉ cần chén tửu chén trà thế là chắc chắn là ngon rồi.
Nhâm nhi kỹ tê một tí thôi ha.
Rồi.
Nhưng mà dù là đề tài cũ hay đề tài mới, mẹ chồng nàng dâu hay là bố vợ chàng rể gì đó, thì Đức Thánh Cha đều khẳng định rằng là những thái độ ấy, biết là thái độ gì không?
Nghĩa là tôn trọng những phong tục tập quán đúng không? Để quan tâm đến người khác, quan tâm đến tông ti họ hàng.
Đúng rồi.
Và mang họ vào trong trái tim của mình.
Đấy, những cái thái độ như vậy có thể nói là một cung cách tinh tế để ta có thể bày tỏ sự quảng đại dấn thân đầy yêu thương đối với người bạn đời của mình.
Người nói tóm lại là nếu mà không tự nhiên tốt được với gia đình vợ hoặc gia đình chồng của mình á, thì cũng nên làm điều đó vì người bạn đời của mình, vì những người con của mình,
vì tình yêu nữa và vì Chúa nữa cơ.
Đúng rồi. Bởi vì sao? Cái điều này gọi là nguyên lý và nền tảng cho sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ.
Đấy, không xây nhà mà không có móng hoặc là móng không vững là căng rồi.
Hai bên phải có ngoại và nội nữa. Cái bà nội và ngoại nữa.
Trần Đỉnh của chúng ta trước khi đi tu thì học ngành kỹ thuật xây dựng cho nên nói về chuyện này khá là rành quý vị ạ.
Và tới đây thì coi như là số tâm huấn này xong rồi đó.
Xong rồi hả? Không hát hò gì nữa hả?
Hát hò gì nữa không? Thôi nên đủ rồi.
Lần trước hát rap, trước hổ hát rap xong á hổ là có mấy bao nhiêu là thính giả gửi email riêng cho tôi.
Ôi trời.
Nói là trời ơi, công nhận mấy thầy trên Việt Catholic hát hay quá. Trời ơi, mình là Vatican News tiếng Việt xong rồi người ta tưởng là Việt Catholic. Thì thôi, nhân đây chúng tôi xin đính chính lại là chương trình Giáo huấn Vui là một chương trình của kênh Vatican News tiếng Việt.
Và chương trình Giáo huấn Vui này cũng là một cách chúng tôi truyền tải những thông điệp, những thao thức, những ước mơ của Đức Thánh Cha với các bạn trên toàn thế giới.
Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn Vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.